rồi ở trên đời á mà được thọ ký rồi, không? À, quý vị thấy ở đây á mình mà được thọ ký rồi đó mà muốn sống cho được lâu bền, muốn trì cái này không mất á thì phải sao? À, thì phải có cái tâm kiên cố, không? Kiên cố tức là vượt qua thì mới sống được lâu bền, chứ còn lâu lâu mà thấy cái khó cái thì thối tâm nản thì làm sao mà sống lâu dài được. À, cho nên ở đây trong những cái nghịch cảnh như vậy đó, không? Mà mình vẫn vượt qua à, thì tâm nó mới vững vàng à, chứ còn cái gì nó cũng thuận thuận hết á thì dễ quá rồi, thì lâu lâu gặp cái nghịch cái thì chịu nổi à. À, điểm thứ hai nữa là tiên nhân có phương pháp qua mà tại sao không dạy liền mà bắt phải hầu hạ đủ thứ vậy à, đó là để dẹp cái lòng kiêu mạn. Ông vua mà, ông vua thì nghĩa là cái lòng kiêu mạn lớn lắm, cho nên bây giờ bắt nghĩa là thấp xuống hầu hạ đủ thứ vậy đó để cho tiêu cái lòng kiêu mạn ngã mạn nó đi, thấy không? À, quên mình là vua đi nữa thì học đạo mới có thể học nổi, phải không? À, chứ còn học đạo mà nghĩ ta là vua là cao quý là hạng trên thì làm sao học, phải không? À, nếu mà nghĩ là vua là cao quý thì rồi mình lâu lâu mà mình nói cái gì mà xúc phạm cái thì sao? Đó, thành ra đâu về thì đâu có học nổi à, cho nên đây là phải dẹp cái lòng kiêu mạn nó đi, thấy không? À, như vậy để cho quý vị thấy mình mà muốn học đạo thì cũng phải vậy đó. Phải thấp mình à, quên à, gọi là cái ngã này càng nhiều chừng nào thì gần đạo chừng ấy à, rồi tiên nhân đó tức là đề bà đặt ra, tức là tiền thân đề bà đặt ra, thì chỗ này quý vị đọc cái chỗ này rồi thì quý vị thấy có nghi không? À, đề bà đặt ra là cái người gọi là hại Phật, tạo cái tội ngũ nghịch nữa, tội ác nữa, mà đây nó là tiên nhân này, nó là ta có cái kinh diệu pháp đi qua có thể nói cho ông. À, thì vậy là quý vị thấy vậy là thuộc về cái hạng gì rồi, hạng ác mà tại sao có kinh diệu pháp đi qua để mà nói. À, đó là một điểm phải chú ý, không? Điểm thứ hai nữa, đề bà đặt ra là coi như là ngày thường thường nghĩa là khi mà Phật mà còn trong tu Bồ Tát hạnh á thì luôn luôn là theo pháp Phật đủ thứ hết. Phá đủ thứ là chuyện này, phá đủ thứ chuyện kia, không? Mà giờ thì mỗi một lần phá vậy đó là một lần tội nặng rồi, phải không? Người ta tu hành mà tới phá là tội nặng rồi, như vậy mà tại sao mà không đọa đi mà cứ gặp hoài đó, cái gì thấy không? Mỗi một lần mà phá vậy đó là tội rất nặng rồi đó, mà tội nặng thì nó là phải đọa, nhưng mà tại sao mà cứ giờ cũng cứ gặp được hoài đó. Thì như vậy đó là để cho thấy rõ đây là ngài không phải là thứ thường này, phải không? Là thuộc về cái hạng gọi là cũng phải là đại Bồ Tát để mà theo, để mà làm thành cho ngài Đức Phật, nghĩa là dùng những cái nghịch cảnh đó để mà đưa ngài đi lên, chứ không phải dùng những nghịch cảnh đó mà đưa ngài đi xuống, để mà luyện cho cái tâm bồ đề của ngài nó càng vững để ngài sớm thành vô thượng, không? Cho nên ở đây Phật mới bảo nghĩa là đây là thiện tri thức của ta, không? Tất cả những công đức mà thành Phật đó đều do thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa hết. À, thì vậy cho thấy rằng mình tu hành á là không phải chỉ cầu nghĩa là chỉ thuận thôi, không? Mà chính những cái nghịch duyên á, nghịch cảnh đó là nó khiến cho cái tâm đạo của mình nó càng vững, càng kiên cố, không? Nghĩa là đó là cái sức mạnh để cho mình vươn lên, để mình tiến tới, chứ không phải là những cái nghịch đó thì mình đổ thừa đây là những cái ma chướng rồi, không, nó chướng tôi làm cho tôi nghĩa là không có tu được à. Nhưng mà khi mình thấy vậy đó là tâm nó còn yếu, không? Với cái người mà khéo tu á thì không có nghịch, không? Mà mình chuyển nghịch nó thành thuận hết à, phải không? Còn cái gì mà nghịch đó là do mình không khéo thôi, thấy nghịch thì tất nhiên nó thành chướng, còn mình không thấy nghịch thì lấy gì chướng à. Do đó mà quý vị học kinh Kim Cang thì trong Kim Cang Phật cũng đã từng nói nghĩa là người mà tụng kinh này rồi bị người khác mà khinh tiện chê bai đó thì sao? Thì do cái tội nghiệp đời trước đáng lý là đọa địa ngục, không? Nhưng mà đời nay đó do bị người khinh tiện cho nên cái tội nghiệp mà đời trước đáng đọa đó thì nó sẽ nhẹ, chỉ bị hiện đời thôi, rồi cái nghiệp đó nó sẽ tiêu hết mà sớm được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? Rồi Phật từng làm tiên nhân nhẫn nhục, rồi bị nghĩa là vua chặt tay chặt chân, rồi cắt lỗ tai vân vân. Thì vậy là những cái đó là những cái nghịch cảnh. Thì cái người mà thường á thì đọc từ thấy những cái này chịu không nổi, gọi là kinh Pháp Hoa cũng như kinh Kim Cang, mà nói rằng kinh Kim Cang là kinh cao quý, đọc tụng kinh Kim Cang là được phước, thấy không, được phước rất là lớn. Mà như vậy là được phước lớn vậy, tại sao mà đáng lẽ được người tôn trọng chứ sao mà lại bị người kinh tiễn, thấy không? Thì đây rõ ràng đây để cho thấy là do kinh tiễn đó là do những cái tội nghiệp đời trước, thấy không, đáng lý là phải đọa, nhưng mà bây giờ kinh tiễn đó thì nó chuyển nặng thành nhẹ, bị kinh tiễn hiện đời thôi, rồi nó sẽ tiêu. Thì như vậy cho thấy rõ là tu hành thì nó không phải là một bề mà nó thuận hết, mà nó có những cái nghịch, mà chính những cái nghịch đó là những cái mà nó giúp mình nó vững vàng cái tâm, kiên cố thêm để mình tiến lên. Chứ còn không phải là thấy nghịch đó rồi cái thì mình cho đó là những cái chướng duyên rồi đó, không, rồi cái thì chán nản, nói là tu hành sao mà cứ gặp chướng hoài, gặp ma phá hoài. Thành ra cái đó là cái mình không có hiểu rõ. Bởi vậy đây thì học qua cái phẩm Đề Bà Đa này, đó là để cho mình thấy cái niềm tin nó vững vàng thêm lên. Rồi đây là Phật mới thọ ký cho ông Đề Bà Đa: Phật bảo hàng thứ chúng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặng thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, rộng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, hằng xa chúng sanh, đặng quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác, hằng hà xa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, đặng vô sanh nhẫn, đến bậc bất thối chuyển. Sau khi đức Thiên Vương Phật nhập niết bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi, dựng tháp bằng bảy báo, cao 60 do từng, ngang dọc 40 do từng, các hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng để lễ cúng dường tháp đẹp bằng bảy báo đó. Vô lượng chúng sanh đặng quả A La Hán, vô lượng chúng sanh ngộ Bích Chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đến bậc bất thối chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo: trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch, kính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sinh ra thường được nghe kinh này, nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thắng diệu, nếu sanh ở trước Phật, thời tự hoa sen quá sanh. Đây là Phật thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa, sau này rồi cũng thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước là tên Thiên Đạo. Rồi cuối cùng Phật bảo rằng ở trong đời vị lai đó, nếu mà ai mà nghe kinh Diệu Pháp này mà phẩm Đề Bà đây đó, mà sanh lòng tin trong sạch đó, không nghi lầm đó, thì không đọa các đường ác, không, để thường được sanh trước Phật. Mà nếu sanh ở trước Phật đó thì từ hoa sen mà hóa sanh. Thì vậy đó là cho mình thấy một cái điểm gì nữa, không, đời sau mà ai nghe được kinh Pháp Hoa mà phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà có lòng tin trong sạch đó, thì không đọa đường ác, thường gặp Phật. Đó là phá cái niệm thiện ác của mình, niệm thiện ác quán thân đó, nghĩa là cái người ác như vậy đó mà rồi cũng thành Phật, tin được cái điều đó là coi như mình quên, không còn có cái niệm mà thấy đây là thiện, đây là ác, cái người đó người đáng ghét, phải không, đáng bỏ, mà tin nhận rằng ai ai cũng có đủ Phật tánh hết, có đủ tri kiến Phật hết, tức là ai cũng vậy, cũng đều có bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa hết. Thì cái bộ kinh này đó thì không có chữ nghĩa nào chắc hết được, không, tin nhận được như vậy thì tất nhiên là đã đầy đủ cái hạt giống Phật rồi, cho nên đây mới nói là không có đọa vào những đường ác nữa mà thường được sanh trước Phật. Người ác phạm tội nghịch như vậy mà còn được thọ ký, thấy không? Mà mình tin được như vậy rồi thì mình tin chắc rằng mình thì không đến nỗi như vậy, thì mình cũng có phần, thấy không? Rồi đó là để tiến lên, phải không? À, do đó cho nên ở đây mà cái phẩm Đề Bà La Ra này cũng là cái phẩm nghĩa là rất là quan trọng. À,